Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức cha Thomas Nguyễn Văn Câm, giám quản tông tòa giáo phận Phan Thiết. Trong thánh lễ khai mạc năm thánh, mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao, giáo phận Phan Thiết. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ ba mùa vọng.
Người thầm lặng thực thi Chúa, chọn đời phục vụ làm cha dưỡng nuôi. Một người thầm lặng đọc và suy nghĩ dấu chỉ Chúa trao trong từng biên cố. Một người âm thầm lặng lẽ hy sinh, yêu thương gia đình không ngại gian khó. Một người âm thầm miệt mài sớm hôm, lo cho gia đình che chở đêm ngày. Người đó là thánh gia du xe, mẫu gương gia đình nhiệt mài cần lao. Người đó là thánh gia du xe, mẫu gương gia hiền, người chồng quý chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 1, từ câu 18 đến câu 24. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Ngày đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sau biến cố sa ngã của nguyên tổ, nhân loại ngày đêm ngước nhìn trời cao để van xin nguồn ơn cứu độ. Và hôm nay, tin vui con Thiên Chúa nhập thể đã được chính thức loan đi, là tin mừng cho khắp cả thế giới và cho từng người chúng ta. Trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Matthew mở đầu bằng ý định âm thầm lìa bỏ của Thánh Giuse. Hay đúng hơn, Thánh Giuse đã tự lui lại phía sau trong âm thầm của đêm tối. Đó là ý định của Ngài cho đến khi Thiên Chúa can thiệp qua sứ thần trong một giấc mơ. Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Và khi đã biết đó là thánh ý của Thiên Chúa, Thánh Giuse vui vẻ và yêu mến đi chọn con đường mà Thiên Chúa muốn ngài và Đức Trinh Nữ tham dự. Hành động đáp lời xin vâng của Thánh Giuse hôm nay quả là một giao ước đức tin bền vững. Cho dù gặp phải những khó khăn trắc trở, Thánh Giuse luôn vững tin vào Đấng đã chọn gọi ngài. Bởi càng đi sâu vào nội tâm, Thánh Giuse càng nhận ra Thiên Chúa là Cha yêu thương, là Đấng không ngừng quan phòng tất cả những gì người đã hứa. Ở đây, chúng ta nhận ra sự mau mắn thi hành thánh ý Thiên Chúa của Thánh Giuse, làm nổi bật thái độ của một thụ tạo đứng trước Đấng tạo hóa, là tuyệt đối tin tưởng trong tin yêu và phó thác. Chính đức tin ấy đưa Thánh Giuse đến hành động kính sợ Thiên Chúa trên hết mọi sự, và thực hành thánh ý của Thiên Chúa bằng một thái độ tin yêu và phó thác. Chuyện kể rằng, có một họa sĩ chứ danh nọ đã cho Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 xem một bức tranh về thiên đàng. Ngài trầm trồ ca ngợi bức tranh, nào là Chúa Ba Ngôi, Đức Trinh Nữ Maria, nào là các vị tông đồ, các thánh nam nữ và muôn cơ binh thiên quốc rực rỡ. Bỗng Đức Giáo Hoàng lên tiếng hỏi, thế còn Thánh Giuse ở đâu mà cha không thấy? Tác giả của bức tranh vừa chỉ vừa giải thích, con đã đặt ngài vào trong góc nhỏ này đây. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã cắt lời người họa sĩ và ra lệnh với ông như sau. Không được, con phải đặt Thánh Giuse ngay bên cạnh Đức Maria, bởi vì Thánh Giuse không thể bị tách rời khỏi Chúa Giê-xu và mẹ của người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Để con Thiên Chúa giáng sinh làm người, Thiên Chúa cần lời thưa xin vâng khiêm nhường của mẹ Maria để cưu mang hài nhi Giê-xu. Nhưng Thiên Chúa cũng cần hành động xin vâng mau mắn của Thánh Giuse để đón nhận Đức Maria đang mang thai về nhà mình. Đồng thời, trao cho thánh nhân một sứ mạng, đặt tên cho hài nhi là Giê-xu, trong tư cách một người cha, cũng như chăm sóc, gìn giữ và bảo vệ gia đình thánh luôn được bình an và hạnh phúc. Những hành động ấy đã cho thấy chỗ đứng rất đặc biệt của Thánh Giuse trong lịch sử cứu độ và tương quan mật thiết của ngài với Chúa Giê-xu cứu thế và mẹ Maria. Quả thật, giữa những thử thách, đau khổ và bóng tối, chúng ta được mời gọi nhìn lên Thánh Giuse và học được nơi thánh cả, cách lắng nghe lời Thiên Chúa, cách tiến bước trong thinh lặng và phó thác trong niềm tin. Thánh nhân đã nhận lấy lời hứa của Thiên Chúa, đã đón lấy lời hứa ấy và can đảm đưa lời hứa đến chỗ hoàn thành như Thiên Chúa muốn. Đồng thời, nơi Thánh Giuse, chúng ta còn học được bài học nhạy bén đối với sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa trong những biến cố lớn nhỏ của cuộc sống hàng ngày. Vì chỉ có sự phó thác nơi bàn tay nhân từ của Thiên Chúa với đức tin sâu xa, con người mới nhận ra trái tim quảng đại và tình thương vô biên của Thiên Chúa. Lạy Chúa là Cha toàn năng, Chúa an bài mọi sự thật khôn ngoan, và Chúa dẫn chúng con đi trên những nẻo đường chúng con không bao giờ nghĩ tới. Xin giúp chúng con biết mau mắn thưa lời xin vâng như Thánh Giuse trong mọi biến cố, để cuộc đời chúng con được chan chứa niềm vui ơn cứu độ. Amen.
Tình người cao vời rộng lớn bao la, bao xung quanh đã không cần thương. Tình người mãi là tình yêu thiết tha, thấu hiểu cõi lòng nâng đỡ vô về. Thank you. cần lao. Ngày đó là thánh ca Giô Xe, mẫu gương cha hiền người chồng quy trung. Ngày đó là thánh ca Giô Xe, mẫu gương gia đình miệt mài cần lao. Người đó là thánh ca Giô Xe, mẫu gương cha hiền người chồng quy trung.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái lên án tệ nạn ngồi lê mách lẻo. Đức Thánh Cha Francisco tái lên án tệ nạn ngồi lê mách lẻo, nói hành nói xấu người khác. Và Ngài cổ võ lối thông tin trách nhiệm, thăng tiến hòa bình qua các hoạt động truyền thông. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 13 tháng 12 vừa qua, dành cho ban lãnh đạo và các nhân viên đài Telepace, truyền hình hòa bình, một đài tư nhân công giáo ở Italia, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập. Đài chủ trương không nhận quảng cáo, nhưng sống và hoạt động nhờ sự đóng góp tự nguyện của các khán thính giả. Trong bài huấn dụ, sau khi ca ngợi chủ trương và hoạt động của Telepace, Đức Thánh Cha khích lệ đài tiếp tục là một anten linh đạo, giáo dục người trẻ qua trường tin mừng, và thứ ba là thông tin, kể chuyện mà không rơi vào tật ngồi lê đôi mắt. Đức Thánh Cha nói, truyền thông không phải chỉ là thông truyền các tin tức, mà còn là một sự sẵn sàng, làm cho nhau được thêm phong phú, có tương quan tốt đẹp. Rất tiếc là có một hình thức truyền thông rất phổ biến, chẳng liên hệ gì đến sự quan tâm tới người khác và sự cảm thông với nhau. Đó là tật ngồi lê đôi mắt. Đó là một tật xấu, hằng ngày tấn công và vây bủa cộng đoàn nhân loại, gieo rắc tị ngạnh, ghen tương và ham hố quyền hành. Thậm chí người ta có thể giết người bằng thứ võ khí này, bằng cách tạo nên một sự ngồi lê đôi mắt, rồi nó lan rộng, trở thành sự dối trá và vu khống. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, vì thế, điều quan trọng là truyền thông với tinh thần trách nhiệm, nghĩ đến bao nhiêu sự ác người ta có thể gây ra bằng miệng lưỡi của mình, nói hành nói xấu người khác, mách lẻo. Bởi đó, tôi mời gọi anh chị em hãy cổ võ một hoạt động truyền thông hòa bình, từ con người cho con người, như một công tác phục vụ tất cả mọi người, nhất là phục vụ những người không có tiếng nói. Hoạt động truyền thông này dấn thân đề ra những giải pháp, khác với sự leo thang các tranh biện và những lăng mạ bằng lời nói. Tin Giáo phận Thái Bình. Hội ngộ các bệnh nhân phong miền Bắc tại Giáo phận Thái Bình. Trong bầu khí chuẩn bị đón mừng đại lễ Giáng sinh, hôm 13 tháng 12 vừa qua, Tòa Giám mục Thái Bình đã hân hạnh đón tiếp các bệnh nhân phong. Nhờ có sự giúp đỡ rất tận tình của các bác sĩ và các tình nguyện viên, tất cả các bệnh nhân tới tham dự ngày hội đã được thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí. Không những vậy, các tham dự viên còn được tham gia các trò chơi, văn hóa văn nghệ, thể thao thi đua có thưởng, làm cho bầu khí của ngày hội ngộ thêm ấm áp và đầy tràn hạnh phúc. Sau lời chào mừng các đoàn tham dự, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, đã có những lời chia sẻ và động viên các bệnh nhân. Đỉnh cao của ngày hội ngộ là thánh lễ được cử hành vào lúc 3 giờ 30 chiều cùng ngày. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Phêrô nói đến ý nghĩa của thánh lễ và niềm tin của người Công giáo. Đức Cha lược lại toàn bộ cuộc đời của Chúa Giê-xu là người con của Cha trên trời, đặc biệt là chính Chúa Giê-xu đã tự nhận mình là con của ông trời. Ngài xuống thế gian này vì yêu thương và muốn xóa bỏ tội lỗi, những việc làm xấu xa của nhân loại. Chúa đã thể hiện tình yêu thương đó bằng chính việc chịu chết trên thập giá để làm hy tế dâng lên Chúa Cha. Sau đó, Đức Cha nói đến niềm tin của người Công giáo, tôn thờ Thiên Chúa chính là thờ tổ tiên của mình. Ngài lấy hình ảnh chính chúng ta để nói đến ông Tổ đã sinh ra chúng ta thế nào. Đó là bố mẹ đã sinh ra chúng ta, rồi ông bà sinh ra bố mẹ, đến cụ sinh ra ông bà, vân vân, cứ như thế cho đến người đầu tiên, thì người đầu tiên đó, người Công giáo gọi là Chúa Trời. Vì thế, người Công giáo thờ chính ông bà tổ tiên của mình là người đầu tiên sinh ra chúng ta. Đó là niềm tin vững chắc nhất, một niềm tin không thể chối cãi được. Trước khi ban phép lành cuối lễ, một vị đại diện cho các tham dự viên nói lên lời cảm ơn Đức Cha, quý cha và mọi người đã đồng hành, nâng đỡ và chia sẻ những đau khổ bằng việc quan tâm và tổ chức ngày hội ngộ thật ý nghĩa này. Kết thúc thánh lễ, mọi người ra về trong niềm thương nhớ và phần nào được ủi an nâng đỡ, vì trong cuộc đời bệnh tật của mình vẫn còn có nhiều người quan tâm, yêu thương. Tin Vatican. Phép lành truyền thống Bambinelli dành cho các trẻ em. Theo truyền thống, cứ vào Chủ nhật thứ ba mùa vọng, thì các trẻ em thuộc các giáo xứ ở Roma mang tượng nhỏ Chúa Hài Đồng Bambinelli đến dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha ở quảng trường Thánh Phêrô. Và trưa Chủ nhật thứ ba mùa vọng, 16 tháng 12 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô có sự hiện diện đông đảo trẻ em. Đức Thánh Cha Francisco đã làm phép các tượng đó để các em mang về nhà, đặt trong hang đá máng cỏ các em chuẩn bị trong gia đình. Sau khi làm phép, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các em rằng: "Các con thân mến, khi ở nhà, các con hãy cùng nhau cầu nguyện trước máng cỏ Chúa Giáng sinh. Các con hãy nhìn chăm chú vào Chúa Giêsu Hài Đồng. Các con sẽ cảm thấy kinh ngạc trước mầu nhiệm vĩ đại của Thiên Chúa trở nên người phàm, và Chúa Thánh Thần sẽ đặt trong tâm hồn các con sự khiêm nhường, dịu dàng và tốt lành của Chúa Giêsu. Đây chính là Giáng sinh đích thật." Tin Maroc. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi đáp ứng vấn đề di dân một cách an toàn và nghiêm túc. Đức Hồng Y Pietro Barolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã có hai bài phát biểu tại Hội nghị Liên Chính phủ kéo dài hai ngày về vấn đề di cư diễn ra tại thành phố Marrakech, Maroc, để thông qua Hiệp ước Toàn cầu về di cư an toàn, trật tự và thông thường. Ngày 10 tháng 12 vừa qua, hơn 160 quốc gia đã đồng ý về một thỏa thuận di cư không ràng buộc của Liên Hiệp Quốc nhằm tìm cách bảo đảm cho việc di cư của mọi người trên khắp thế giới được an toàn, trật tự và nhân đạo. Tòa Thánh và các đại biểu chính phủ cấp cao, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, đã ủng hộ Hiệp ước Toàn cầu về di dân của Liên Hiệp Quốc. Phát biểu tại hội nghị, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Barolin nói rằng, việc thông qua Hiệp ước Toàn cầu về di cư diễn ra vào thời điểm hết sức quan trọng trong lịch sử. Đức Hồng Y Parolin chỉ ra rằng, Hiệp ước này nhằm trợ giúp cộng đồng quốc tế ngăn chặn khủng hoảng và các thảm cảnh. Đồng thời, Hiệp ước cũng tìm cách cải thiện việc kiểm soát di cư, vốn chắc chắn sẽ gia tăng một khi cộng đồng quốc tế gắn kết với nhau hơn về mặt kinh tế, xã hội và chính trị. Để đạt được những mục tiêu này, Ngài nói thêm, Hiệp ước Toàn cầu về di dân, mặc dù không ràng buộc về mặt pháp lý, sẽ bao gồm một khuôn khổ toàn diện để áp dụng trong thực tế và những chính sách nhằm tăng cường hợp tác quốc tế và chia sẻ trách nhiệm trong việc kiểm soát di cư trong mọi khía cạnh. Đức Hồng Y Parolin nêu rõ rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco đã dành phần lớn thời gian khi làm giáo hoàng để nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của người di dân, cũng như sự khẩn thiết về mặt đạo đức trong việc chăm lo cho những người phải tản cư và giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của sự việc. Đức Giáo Hoàng cũng đã nhấn mạnh rằng, một đáp ứng nghiêm túc đối với làn sóng di cư phải hợp lý, các chính phủ phải cẩn trọng xác định năng lực thực sự của di dân trong việc hội nhập một cách ý nghĩa. Trong vai trò của người đứng đầu phái đoàn tòa thánh tham gia các cuộc hội đàm này, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh kêu gọi các chính phủ và toàn thể cộng đồng quốc tế tạo điều kiện cho các cộng đồng và cá nhân được sống trong an toàn và phẩm giá ở ngay trên quê hương của họ. Đức Hồng Y Parolin lưu ý rằng, tòa thánh đã lập tiến trình để tìm ra những phương cách hiệu quả nhất mà các tổ chức của giáo hội công giáo và các tổ chức lấy cảm hứng từ công giáo trên khắp thế giới có thể sử dụng bản tóm tắt các khuyến nghị và thực hành tốt nhất của Hiệp ước Toàn cầu nhằm đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân. Trong bài phát biểu thứ hai trong ngày, dành cho việc đẩy mạnh hoạt động đối với các cam kết của Hiệp ước Toàn cầu về di cư an toàn, có trật tự và thông thường, Đức Hồng Y nói rằng, Tòa Thánh muốn tập trung đặc biệt vào hai trong các cam kết đó. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh, cam kết thứ nhất là hòa bình và phát triển. Đồng thời, chúng ta phải cùng nhau nỗ lực tạo điều kiện để các cộng đồng và các cá nhân có thể sống trong an toàn và nhân phẩm ở chính đất nước của họ. Cam kết thứ hai là hội nhập. Ngài nhấn mạnh, người di dân phải được đón nhận và đối xử xứng đáng với nhân phẩm của họ, ngay cả khi sau đó có quyết định buộc họ hồi hương trong an toàn. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng, hai mục tiêu này đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải đáp ứng một cách cấp bách, vì di cư, cả di cư hàng loạt, rất có thể sẽ tiếp diễn trong những năm tới. Và Ngài tiếp tục, chúng tôi cho rằng, cần phải mở rộng các tuyến di cư thông thường, và đảm bảo thông qua các chính sách quảng đại và có trách nhiệm, thúc đẩy bởi sự liên đới và chia sẻ trách nhiệm. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 8 tân đại sứ cạnh tòa thánh. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 13 tháng 12 vừa qua, dành cho 8 đại sứ mới cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các chính phủ và các dân tộc tôn trọng phẩm giá và quyền của mọi người. Các vị tân đại sứ đến từ 8 nước: Thụy Sĩ, Malta, Bahamas, Cabo Verde, Islande, Turkmenistan, Grenada và Gambia. Đây là các vị không thường trú nên được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung. Trong diễn văn chào mừng các vị đại sứ mới, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến kỷ niệm 70 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ngày 10 tháng 12 vừa qua, và Ngài khẳng định rằng, trong thời kỳ có nhiều thay đổi sâu đậm về mặt xã hội và chính trị, các chính phủ và các dân nước không thể thiếu tôn trọng đối với nguyên tắc nhìn nhận phẩm giá nội tại của tất cả mọi thành phần gia đình nhân loại và các quyền bình đẳng bất khả nhượng của họ. Điều thiết yếu là để cho sự tôn trọng nhân phẩm và các nhân quyền soi sáng và hướng dẫn mọi nỗ lực trong việc đương đầu với những tình trạng trầm trọng về chiến tranh, xung đột võ trang, nạn nghèo đói nặng nề, nạn kỳ thị và bất bình đẳng đang đè nặng trên thế giới, và trong những năm gần đây đã góp phần tạo nên cuộc khủng hoảng di cư ồ ạt hiện nay. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, không có giải pháp nhân đạo hữu hiệu nào cho vấn đề trầm trọng ấy có thể làm ngơ không biết tới trách nhiệm luân lý của chúng ta. Với sự quan tâm phải có đối với công ích để tiếp đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người đến gõ cửa nơi chúng ta để tìm kiếm một tương lai an ninh cho bản thân và con cái họ. Đức Thánh Cha cho biết, về phần mình, giáo hội dấn thân làm việc với mọi đối tác trách nhiệm trong cuộc đối thoại xây dựng để đề ra những giải pháp cụ thể cho vấn đề này và các vấn đề cấp thiết khác của con người, với mục đích bảo tồn nhân mạng và phẩm giá con người, thoa dịu những đau khổ và gia tăng sự phát triển nhân bản toàn diện và đích thực. Thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, giám quản công tòa giáo phận Phan Thiết, trong thánh lễ khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao giáo phận Phan Thiết. Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm bắt đầu bài giảng lễ như sau:
Công đũa hành hương thân mến. Con người khi sinh ra trên cõi trần thế này đều ghi lại những dấu ấn lịch sử trong không gian và thời gian con người ấy hiện diện và sống. Quốc gia cũng ghi lại những nét lịch sử của mình. Giáo hội, giáo phận cũng ghi lên những nét lịch sử của mình. Và hôm nay, nơi trung tâm Thánh mẫu Tà Bao này, chúng ta mừng kỷ niệm 60 năm tượng đài Đức Mẹ Tà Bao được làm phép và khánh thành. Trải qua 60 năm, hôm nay, mỗi tín hữu dịch Phan Thiết và cả các khách hành hương từ khắp nơi đến trong suốt thời gian qua, cũng như hôm nay, và tôi thiện nghĩ mãi về sau, luôn hướng mắt nhìn về trung tâm Thánh mẫu Tà Bao này để cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm tạ tri ân vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta, những người đến với Chúa qua mẹ Maria, những người đến với mẹ Maria để nhờ người dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa, và nhờ đó mỗi người chúng ta được lãnh nhận dồi dào nguồn ân thánh sủng mà Thiên Chúa tình yêu ban cho chúng ta. Ngày 8 tháng 12 năm 1959, Đức cha Marcel Biquet, lúc ấy là đại diện tông tòa cai quản giáo phận Nha Trang, đã cử hành lễ làm phép và khánh thành tượng đài Đức Mẹ núi Tà Bao. Lúc bấy giờ, giáo dân ở tại tỉnh Bình Thuận thì thuộc về giáo phận Nha Trang. Mãi đến năm 1975, khi tòa thánh thiết lập giáo phận thứ 25 của Giáo hội Việt Nam giáo phận Phan Thiết, Đức Mẹ núi Tà Bao, dù lúc ấy đường đi khó khăn, núi rừng gai góc, nhưng anh chị em vẫn đến và vẫn tìm, vì mỗi lần nơi thâm tâm chúng ta khao khát ân sủng của Thiên Chúa. Và nếu tôi nhớ không lầm, việc Đức Mẹ núi Tà Bao được khám phá một cách rộng rãi nhờ sự kiện ba em học sinh ở trường tiểu học Trúc Lâm thuộc xã Phước Lâm đã thấy Đức Mẹ hiện ra và bay về phía bên kia núi, tức là về hướng Tà Bao này. Và từ ấy, một nhóm giáo dân của vùng Phương Lâm và các vùng phụ cận, và từ từ, từ những miền Gia Kiệm, Hố Nai, Sài Gòn và Phan Thiết chắc chắn đã muốn tìm về, muốn tìm lại, muốn gặp gỡ. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đến viếng Đức Mẹ núi Tà Bao, lúc bấy giờ quang cảnh rất điêu tàn và hoang sơ. Bước lên tượng đài Đức Mẹ phải dùng những cái sợi dây để theo đó mà đi lên và đi xuống, chẳng phải chợt chân. Lúc bây giờ lần đó tôi đến gặp một số anh chị em ở vùng Tân Mai, Biên Hòa. Và kể từ giây phút ấy, Đức Mẹ núi Tà Bao đã thu hút, đã mời gọi, đã lôi kéo mọi người đến nơi đây. Và đến nơi đây để làm gì? Không phải đến nơi đây để nhìn thấy Đức Mẹ có hào quang, Đức Mẹ quay qua quay lại, nhưng tìm đến nơi đây tình mẫu tử thiêng liêng, tìm Đức Mẹ với tình yêu của người mẹ hướng dẫn cho chúng ta, tìm đến nơi đây để chiêm ngắm, để cầu nguyện, để xin ơn. Và biết bao nhiêu ơn lạ đã được tường thuật lại và được trao ban. Ơn lạ lớn nhất đó là sự hoán cải tâm hồn. Những người đến đây để nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện đó và người mời gọi họ hoán cải. Đến đây để thấy rằng những người bấy lâu nay khô khan nguội lạnh đối với việc thờ phượng, đối với đọc kinh xem lễ xứng tội xuất lễ, đến nơi đây trong cảnh hoang sơ của núi rừng, thấy rằng mình được nâng tâm hồn lên, mình được tiếp sức để đề về với Chúa dưới sự hướng dẫn của mẹ Maria. Anh chị em đến đây để hâm nóng lại đời sống đức tin đức ái, để thấy rằng mình được Thiên Chúa yêu thương. Anh chị em đến đây để thấy rằng mình phải có một cái sự hoán cải từ rượu chè say sưa cờ bạc, biết sửa lại những tính hư nơi xấu đó, từ cái sự lạnh lùng vô cảm đối với tha nhân, tìm về nơi đây để thấy rằng anh chị em mình đang hiện diện dưới chân Đức Mẹ, đang cầu nguyện và muốn nói rằng tất cả chúng ta là con cái mẹ Maria, hãy yêu thương nhau, hãy tương trợ lẫn nhau. Anh chị em thân mến, 60 năm đã trôi qua kể từ ngày Đức Cha Mạc Sên Bi-kê làm phép và khánh thành tượng đài Đức Mẹ núi Tà Bao. Mẹ Tà Bao vẫn hiện diện. Nếu như tượng đài Đức Mẹ Tà Bao đã trải qua những biến cố thăng trầm, hạnh phúc và khổ đau, gian nan và thử thách, nhưng đó là những dấu ấn lịch sử mà Đức Mẹ nhận lấy và ghi lại để làm cho mỗi người chúng ta cũng nhận ra rằng khi sống làm con Chúa, khi sống làm con của mẹ Maria, cũng phải ghi dấu ấn thời gian của mình để vượt qua những thử thách, những đau khổ, những bệnh tật, những thất bại nữa, vẫn luôn luôn tín thác và luôn luôn đến với Chúa qua mẹ Maria, phó thác mọi sự trong tay Chúa và mẹ Maria. Như lời Đức Mẹ Maria thưa với sứ thần Gabriel và trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Đức Mẹ Maria đã thưa: xin thực hiện những điều như lời thiên sứ truyền. Xin Thiên Chúa thực hiện những điều như thiên sứ truyền. Đức Maria đã phó thác đời mình trong tay Chúa. Và từ giây phút ấy, không có lúc nào, không có khi nào mà Đức Mẹ Maria không thuộc về Chúa, không thuộc về con của mẹ là Đức Giêsu Kitô. Từ lúc thụ thai ngôi hai xuống thế làm người cho đến dưới chân thập giá. Từ khi lãnh nhận con yêu dấu của mình trong cánh tay và con tim đầy đau khổ, cho đến khi Chúa Giêsu về trời, trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, mẹ Maria vẫn hiện diện giữa các tông đồ và cộng đoàn tín hữu đầu tiên ấy để cầu nguyện, để kể lại cho các tông đồ và các tín hữu đầu tiên đó lịch sử về đấng cứu thế xuống thế làm người, những việc làm, những lời giảng dạy, những phép lạ mà con Thiên Chúa giáng trần đứng cứu độ đã thực hiện vì phần dỗi đời đời cho con người. Hôm nay chúng ta đến đây cũng như trong suốt năm thánh kỷ niệm Đức Mẹ núi Tà Bao, trước đây cũng như mãi về sau, hãy đến đây, hãy đến đây để cầu nguyện, hãy đến đây để sám hối, hãy đến đây để nâng tâm hồn lên tới Chúa, và hãy đến đây để thấy rằng mỗi ngày mình sống, mình thuộc về Thiên Chúa, mình thuộc về mẹ Maria, mình thuộc về giáo hội giáo phận, mình thuộc về anh chị em của mình nơi cộng đoàn giáo xứ. Thiên Chúa vẫn hiện diện qua sự hiện diện của mỗi người chúng ta, và Thiên Chúa vẫn ban ơn, vẫn bày tỏ tình thương, lòng thương xót và ơn tha thứ qua sự hiện diện của mỗi người chúng ta trong lòng giáo hội và xã hội hôm nay. Nguyện xin mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội hướng dẫn, gìn giữ và trợ lực cho chúng ta trong suốt năm thánh này, để năm thánh này trở nên nguồn ân sủng dồi dào mà Thiên Chúa giàu lòng thương xót luôn rộng mở cho chúng ta. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, giám quản tông tòa giáo phận Phan Thiết, trong thánh lễ khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trung tâm Thánh mẫu Tà Bao giáo phận Phan Thiết. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1 từ câu 39 đến câu 45. Ngày ấy Maria trỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Isabe. Và khi bà Isabe nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isabe được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay đưa chúng ta vào tiến trình từ loan báo đến thực hiện và hoàn thành kế hoạch cứu độ. Bài đọc thứ nhất trích trong sách ngôn sứ Misa, tiên báo về đất Bethlehem, một ngôi làng nhỏ bé thuộc chi tộc Juda, nhưng lại là nơi xuất hiện đấng thủ lãnh Israel khi một trinh nữ sinh con. Bài tin mừng thì tiếp nối biến cố truyền tin cho Đức Maria, nói về việc con Thiên Chúa đã hoàn thành mầu nhiệm nhập thể vào trần gian và bắt đầu thi hành sứ mạng cứu độ của mình. Còn bài đọc thứ hai, trích trong thư gửi tín hữu Do Thái, nói về thái độ của Đức Kitô, đấng đã hoàn toàn vâng phục và trở thành hiến tế cứu độ dâng lên Chúa Cha. Như thế, phụng vụ của Chúa Nhật thứ tư mùa vọng này hướng chúng ta trực tiếp đến mầu nhiệm Giáng sinh của con Thiên Chúa mà chúng ta sắp cử hành nay mai. Bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh sau biến cố truyền tin, trước khi chào từ biệt, sứ thần Gabriel thông tin cho Đức Maria một dấu chỉ. Người chị họ của mẹ là bà Isabel, tuy già rồi nhưng cũng đã cưu mang một người con trai được 6 tháng. Và thế là Đức Maria vội vã lên đường đi thăm người chị họ. Như thế, Đức Maria đã đi bước kế tiếp theo sau hành trình dài của ngôi lời, đấng từ trời cao nhập thể vào trần gian. Mẹ chính là hình ảnh của giáo hội lữ hành, đem tin mừng cứu độ đến với muôn dân, mà người đầu tiên được thừa hưởng là hài nhi Gioan Tẩy Giả, vui đến độ nhảy mừng trong giả mẹ. Bản văn chúng ta đọc về sự kiện Gioan Tẩy Giả nhảy mừng là: vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Tuy nhiên, theo nguyên văn, động từ bà Isabel dùng là hài nhi nhảy cẫng lên trong lòng tôi. Động từ ấy diễn tả một sức mạnh bật dậy, muốn nói đến một niềm vui tột cùng, chứ không chỉ đơn giản là động đậy, cựa quậy như nhiều người vẫn nghĩ. Theo cách tính toán của các nhà chú giải tin mừng, hành trình của Đức Maria từ Nazareth xuống miền Nam, vùng đất thuộc chi tộc Juda, phải ít nhất là 4 ngày. Tuy nhiên, tác giả sách tin mừng dường như cố tình bỏ qua chi tiết Đức Maria đã vất vả cuộc hành trình như thế nào, mà trái lại, tập trung vào cuộc gặp gỡ của hai người phụ nữ, sau đó là cuộc gặp gỡ của hai hài nhi còn trong giả mẹ. Có lẽ, tác giả có ý muốn nối kết hai giai đoạn, tưởng như riêng rẽ trước đây, từ Gioan Tẩy Giả đến Đức Giê-xu, từ Cựu Ước sang Tân Ước. Bà Isabel còn cho chúng ta một yếu tố quan trọng khác nữa khi thốt lên rằng: bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi. Danh hiệu Chúa tôi đã được nhắc tới trong Thánh Vịnh 110 khi tiên báo về Đức Kitô là Đức Chúa, là Chúa Thượng. Vì thế, tước hiệu bà Isabel dành cho Đức Maria sau này sẽ được Hội Thánh xác định, đó là tước hiệu và đặc ân Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm Kinh Mân Côi thứ hai, mùa vui, chúng ta đọc: Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabel, ta hãy xin cho được lòng yêu người. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, sau khi đã đón nhận ngôi lời nhập thể, Đức Maria đã trở thành hòm bia của Thiên Chúa, tức là người gìn giữ, bao bọc, cưu mang lời của Đấng Tối Cao. Chính tâm tình, thái độ và địa vị mới này đã thúc đẩy mẹ lên đường. Giống như ngày xưa, hòm bia của Thiên Chúa đi đến đâu thì thi ân giáng phúc tới đó. Giờ đây, Đức Maria đem chính ngôi lời Thiên Chúa đến cho người khác, và cụ thể là người chị họ Isabel. Thực tế là, nếu một ai đã quen sống quảng đại, thì bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bác ái với tha nhân. Trong trường hợp của Đức Maria, mọi sự còn hơn thế nữa, vì như lời khẳng định của sứ thần Gabriel, mẹ chính là đấng đầy ơn phúc. Như vậy, làm sao mẹ có thể ngồi yên khi biết rõ người chị họ đang cần đến sự giúp đỡ của mình? Sự kiện Đức Maria gặp gỡ bà Isabel là một hình ảnh thâu tóm toàn bộ thực tại của Kinh Thánh. Vì quả thật, Kinh Thánh là một chuỗi dài những cuộc viếng thăm, gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Thiên Chúa đã xuất hiện để gặp gỡ con người một cách trực tiếp rất nhiều lần trong lịch sử. Hôm nay, người đã nhập thể để cùng với Đức Maria lên đường đi gặp gỡ người khác. Qua hành trình này, có hai cuộc gặp gỡ khác xảy ra đồng thời. Đức Maria gặp người chị em họ hàng, Ngôi Lời Thiên Chúa gặp vị tiền hô của mình. Hai người phụ nữ gặp nhau và qua họ, hai con trẻ là Gioan và Giêsu cũng gặp nhau. Hơn thế nữa, qua hai con trẻ ấy, hai giao ước cũ và mới giao thoa gặp gỡ. Đây chính là một khoảnh khắc có 102 trong lịch sử. Cuộc viếng thăm này mở ra một tương lai sáng lạn cho lịch sử nhân loại. Thế là lịch sử đã sang trang, mở ra một kỷ nguyên mới. Chúng ta sẽ mừng niềm vui ấy một cách cụ thể hơn trong việc mừng kỷ niệm mầu nhiệm Giáng sinh sắp tới. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn khi tham dự việc cử hành Chúa Nhật hôm nay, ai trong chúng ta cũng vui mừng vì những gì mong đợi đã rất gần rồi. Thực tế là, khi tâm hồn một ai đang vui, họ dễ dàng quảng đại chia sẻ với mọi người. Ngày xưa, khi đã đón nhận Ngôi Lời nhập thể, niềm vui được làm mẹ Thiên Chúa đã khiến Đức Maria quảng đại, quên mình để lo lắng cho người khác. Cũng vậy, khi niềm vui đang dần dâng cao đến đỉnh điểm, khi nhà nhà đang tưng bừng trang trí đèn hoa, khi người người đang nô nức chuẩn bị mọi sự cần thiết cho lễ Giáng sinh và năm mới sắp đến, thì đó cũng chính là lúc Thiên Chúa đang mong chờ những tâm tình quảng đại đi kèm với niềm vui dâng trào ấy. Có một điều đáng mừng là, trong những năm gần đây, các tín hữu Việt Nam chúng ta, dưới sự hướng dẫn của các vị mục tử, các vị lãnh đạo hội đoàn, thường tổ chức những chuyến đi thiện nguyện như viếng thăm, tặng quà, ủy lạo, giúp đỡ, vân vân. Đó là một điều đáng khích lệ và cần được phát huy hơn nữa. Tuy nhiên, cùng lúc đó, chính chúng ta, bên cạnh những công việc từ thiện bác ái, chúng ta hãy nghĩ đến chiều sâu của vấn đề. Đừng để những công việc ấy lấn át mất tâm tình và thái độ đích thật của người Kitô hữu. Việc bác ái, từ thiện, lòng quảng đại, tình yêu thương, vân vân, không phải chỉ có một hay hai mùa trong năm, nhưng hơn thế nữa, đó là mệnh lệnh, là điều răn, là bản chất của người Kitô hữu. Chúng ta không chỉ dừng lại trên phương diện phong trào, dẫu đó là những khởi đầu tốt đẹp, cần thiết phải tiếp tục phát huy. Chúng ta trước tiên hãy xét xem đâu là nguồn gốc của những hành vi mình đang làm, đâu là động lực của những việc mình đang thực hiện, để từ đó canh tân, đào sâu, trau dồi những gì còn thiếu sót, để tình yêu thương, lòng quảng đại của chúng ta được chắc chắn bền vững hơn, khi nó được bén rễ sâu trong tình yêu cứu độ của Ngôi Lời Thiên Chúa. Để có thể thi hành được những đòi hỏi cụ thể của tin mừng, mỗi chúng ta hãy noi gương Đức Maria, một mẫu gương về sự mau mắn, một mẫu gương về lòng quảng đại, là nghĩ tới người khác trước khi nghĩ tới bản thân mình. Yêu thương đích thật là như thế, là muốn điều tốt cho người mình yêu, chấp nhận từ bỏ, hư hao chính bản thân mình. Khi có được như thế, thì dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù bất cứ sự việc nào cần giúp đỡ, chúng ta sẽ không bao giờ viện cớ hay nại lý do để từ chối. Như Đức Kitô đã nhập thể cứu đời vô điều kiện, và như Đức Maria cũng đã không đòi hỏi bất cứ điều gì trước khi cất lên lời xin vâng. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Niềm vui sẽ tràn đầy nếu tâm hồn chúng ta ở trong Chúa. Để đón nhận lời mời của Chúa đến niềm vui, chúng ta phải là những người sẵn sàng đặt câu hỏi cho chính mình, giống như những người sau khi nghe lời rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả đã hỏi Thánh Nhân rằng, chúng tôi phải làm gì? Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài huấn dụ với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật 16 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa terza domenica d'Avvento, la liturgia ci invita alla gioia. Sentite bene, alla gioia. Il profeta Sofonia si rivolge con queste parole alla piccola porzione del popolo di Israele. Rallegrate, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme.
Anh chị em thân mến, Chủ nhật thứ ba mùa vọng này, phục vụ mời gọi chúng ta hãy vui mừng, hãy lắng nghe cho rõ, hãy vui lên. Với những lời này, tiên tri Sophonia hướng đến phần bé nhỏ dân Israel. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca. Hỡi Israel, hãy hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy hân hoan và nhảy mừng hết tâm hồn. Cư dân của thành thánh được kêu mời hãy vui mừng, vì Chúa đã rút lại lời kết án dân. Chúa đã tha thứ, Ngài không muốn trừng phạt. Do đó, dân thành không còn có lý do phải buồn rầu và nản chí, nhưng tất cả mang lại một lòng biết ơn vui mừng đối với Thiên Chúa, đấng luôn muốn chuộc lại và cứu độ dân mà Ngài yêu thương. Và tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân Ngài không ngừng. Tình yêu này có thể so sánh với sự dịu dàng của người cha dành cho con cái, của chàng rể dành cho cô dâu, như Sophonia nói. Vì ngươi, người hân hoan vui sướng. Với ngươi, người làm mới lại tình yêu của người. Vì ngươi, người nhảy mừng trong tiếng reo vui. Như vậy, Chúa Nhật này được gọi là Chúa Nhật của niềm vui, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng trước lễ Giáng sinh.
Questo appello del profeta è particolarmente appropriato nel tempo in cui ci prepariamo al Natale, perché si applica a Gesù, l'Emanuele, il Dio con noi. La sua presenza è la sorgente della gioia.
Lời kêu gọi của vị ngôn sứ thích hợp đặc biệt trong thời gian chúng ta chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, bởi vì nó áp dụng cho Chúa Giêsu, đấng là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sự hiện diện của người là nguồn vui. Thực vậy, ngôn sứ Sophonia công bố, vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, và rồi ngôn sứ nhắc lại, Chúa là Thiên Chúa ngươi, là đấng mạnh mẽ ở giữa ngươi. Thông điệp này tìm thấy ý nghĩa đầy đủ của nó trong thời điểm truyền tin cho Đức Maria được Thánh sử Luca thuật lại. Những lời mà thiên thần Gabriel chào đức trinh nữ như tiếng vang của những lời tiên tri. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng trinh nữ. Trong một ngôi làng hẻo lánh ở Galilee, nơi trái tim của một thiếu nữ chưa được mọi người biết đến, Thiên Chúa đã thắp lên tia sáng hạnh phúc cho cả thế giới. Và hôm nay, lời loan báo tương tự được gửi đến giáo hội. Giáo hội được kêu gọi đón nhận tin mừng để tin mừng trở nên xác thịt, cuộc sống cụ thể. Hãy vui mừng, hỡi cộng đoàn Kitô nhỏ bé, nghèo nàn và khiêm nhường, nhưng xinh đẹp trong mắt ta, bởi vì các con ước muốn mãnh liệt vương quốc ta, các con khao khát công lý, kiên nhẫn dệt hòa bình, không theo kẻ quyền thế, nhưng trung thành ở bên cạnh người nghèo. Và vì vậy, các con không sợ bất cứ điều gì ngoài một tâm hồn luôn hân hoan. Nếu chúng ta bước đi như thế trong sự hiện diện của Thiên Chúa, tâm hồn chúng ta sẽ luôn vui tươi. Niềm vui dâng cao khi niềm vui tràn đầy sự khiêm tốn mỗi ngày, đó là hòa bình. Hòa bình là niềm vui bé nhỏ, nhưng đó là niềm vui đích thực. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Thánh Phaolô hôm nay cũng mời gọi chúng ta đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng trong mọi hoàn cảnh, hãy trình bày những ước vọng, những nhu cầu, lo lắng lên cùng Chúa bằng kinh nguyện và cầu xin. Ý thức rằng, trong những lúc khó khăn, chúng ta luôn có thể hướng về Chúa, và Ngài không bao giờ từ chối những lời khẩn cầu của chúng ta. Đây là một lý do tuyệt vời cho niềm vui. Không có sự lo lắng, sợ hãi nào có thể lấy khỏi chúng ta sự thanh thản đến từ việc nhận biết rằng Thiên Chúa luôn yêu thương, hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Ngay cả giữa những khó khăn và đau khổ, sự chắc chắn này nuôi dưỡng hy vọng và sự can đảm. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Proprio come coloro che dopo aver ascoltato la predicazione di Giovanni il Battista gli chiedono: ma tu predichi così, e noi cosa dobbiamo fare? Cosa devo fare? Questa domanda è il primo passo per la conversione che siamo invitati a compiere in questo tempo di avvento. Ognuno di noi si domandi: cosa devo fare? Piccolina, ma cosa devo fare? E la Vergine Maria, che è nostra madre, ci aiuti ad aprire il nostro cuore al Dio che viene, perché Egli inondi di gioia tutta la nostra vita.
Để đón nhận lời mời niềm vui của Chúa, chúng ta cần phải là những người sẵn sàng đặt câu hỏi cho chính mình. Cũng giống như những người sau khi nghe lời giao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả đã hỏi Thánh Nhân rằng, chúng tôi phải làm gì? Câu hỏi này là bước đầu tiên trong hành trình hoán cải mà chúng ta được mời gọi thực hiện trong mùa vọng này. Mỗi người hãy tự hỏi, tôi phải làm gì? Nhỏ bé thôi, nhưng tôi phải làm gì? Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta mở rộng lòng mình với Thiên Chúa, đấng đang đến để Ngài làm tràn ngập cả cuộc đời chúng ta với niềm vui. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành quả thánh cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc salvit Maria.
Et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis. Gratiam tuam questum, Domine, mentibus nostris infunde, ucchi angelo annunciante, Christi Fili tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Regim aeternam dona eis Domine.
Et luce perpetua luce Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex subnumque nusque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu đến từ Italia và các nơi khác trên thế giới, các cá nhân, hội đoàn, các nhóm, giáo xứ, vân vân. Rồi Đức Thánh Cha nhắc lại:
La settimana scorsa è stato approvato a Marrakech, in Marocco, il patto mondiale per una migrazione sicura ordinata e regolare, che intende essere un quadro di riferimento per tutta la comunità internazionale.
Tuần trước, Hiệp ước Hoàn cầu về di dân an toàn, có trật tự và hợp pháp đã được phê duyệt tại thành phố Marrakech bên Maroc nhằm mục đích trở thành khuôn khổ cho cộng đồng quốc tế. Đức Thánh Cha nói, tôi hy vọng rằng nhờ vào văn bản này, mọi người có thể hoạt động với trách nhiệm, tình liên đới và lòng trắc ẩn đối với những người vì nhiều lý do đã rời khỏi đất nước của họ. Và tôi phó thác ý chỉ này trong lời cầu nguyện của các bạn. Trưa Chủ nhật thứ ba mùa vọng 16 tháng 12 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô có sự hiện diện đông đảo của các trẻ em. Theo truyền thống, cứ vào Chủ nhật thứ ba mùa vọng, thì các em thuộc các giáo xứ ở Roma mang tượng nhỏ Chúa Hài Đồng Bambinelli đến dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, để Đức Thánh Cha làm phép tượng Chúa Hài Đồng. Sau đó, các em mang tượng về nhà, đặt trong hang đá máng cỏ mà các em chuẩn bị trong gia đình. Trước sự hiện diện đông đảo của các trẻ em tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thiếu nhi rằng:
E ora mi rivolgo in modo speciale a voi, cari bambini di Roma. Venuti per la benedizione dei bambinelli, accompagnati dal vescovo ausiliare Monsignor Ruzza. Ringrazio il Centro Oratori Romani e i volontari.
Các con thân mến, khi ở nhà, các con hãy cùng nhau cầu nguyện trước máng cỏ Chúa Giáng sinh. Các con hãy nhìn chăm chú vào Chúa Giêsu Hài Đồng. Các con sẽ cảm thấy kinh ngạc trước mầu nhiệm vĩ đại của Thiên Chúa trở nên người phàm. Và Chúa Thánh Thần sẽ đặt trong tâm hồn các con sự khiêm nhường, dịu dàng và tốt lành của Chúa Giêsu. Đây chính là Giáng sinh đích thực. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành, dùng bữa trưa ngon miệng và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Che a tutti voi auguro una buona domenica e una buona terza settimana dell'Avvento, con gioia e tanta pace quando non c'è possibile la gioia. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 16 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Ngọc Yến thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Vào nhân gian lời cầu chúa.
một phụ nữ nọ kể rằng, tôi vừa mở tiệm nhỏ bán hàng giảm giá. Ngày đầu tiên có một phụ nữ vẻ quý phái ghé vào mua hàng. Bà mang theo cái mùi nước hoa khá đậm và quen thuộc. Tôi liền nói, xin lỗi bà, cho em hỏi, bà đang xài loại nước hoa gì vậy? Bà trả lời, đó là loại mang nhãn hiệu White Saunders. Ôi, mùi hương thật tuyệt! Đó là loại nước hoa mà người mẹ kính yêu của tôi vẫn xài khi còn sống. Cả một trời kỷ niệm ùa về với tôi khi tôi kể cho bà nghe. Bà mua vài món hàng rồi ra về. Khoảng 10 phút sau, bà quay lại và tặng tôi lọ nước hoa hiệu White Saunders mà mẹ tôi thường dùng ngày nào. Hành động của bà khiến tôi hạnh phúc đến nỗi tôi ôm lấy bà và cả hai cùng khóc. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta đều lưu giữ những kỷ vật hoặc kỷ niệm về bạn bè hay những người thân trong gia đình. Có những vật dụng xem ra vô nghĩa với người khác, nhưng nó là vật thiêng liêng đối với chúng ta. Bởi đó là quà tặng ta nhận được từ người cha, người mẹ hay từ người bạn thân thiết. Ta lưu giữ kỷ vật không phải vì nó có giá trị đắt tiền, nhưng vì nó chứa đựng một lời nhắn gửi từ người tặng. Kỷ vật đó có thể là chiếc áo ấm cho mùa đông bớt lạnh giá, là hương nước hoa dịu nhẹ hay những vật dụng nho nhỏ chẳng gọi thành tên. Có một món quà thật ý nghĩa mà Thiên Chúa trao gửi cho nhân loại, đó là Đức Giêsu, Đấng Emmanuel đã làm người và ở giữa chúng ta. Nơi hang đá Bethlehem, các mục đồng tận mắt chứng kiến ngôi lời của Thiên Chúa đầy uy quyền, đã hạ mình trong hình hài một trẻ thơ. Hình ảnh này cho thấy sự tự hủy đến tận cùng, một tình yêu trao hiến trọn vẹn. Đức Giêsu là ánh sáng phát xuất từ ánh sáng, chính người là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, là sự khôn ngoan cho những ai khát khao tìm kiếm chân lý, là vẻ đẹp tuyệt diệu của niềm linh thánh và là hy vọng cho những ai đang bị thử thách. Không chỉ các mục đồng mà cả ba đạo sĩ từ phương đông xa xôi cũng đến bái thờ quy phục. Nói về mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người, Thánh Augustino đã xác tín rằng, vì chúng ta mà Thiên Chúa đã làm người. Nhìn vào máng cỏ Bethlehem, người ta thấy chẳng có gì đáng giá, ngoài một hài nhi bé nhỏ bọc trong khăn. Thế nhưng, máng cỏ chính là thông điệp của yêu thương và hòa bình, của đối thoại và gặp gỡ. Chúa Giêsu là vua hòa bình, nơi người, tín nghĩa ân tình được hội ngộ, hòa bình công lý sẽ giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý từ trời cao tuôn đổ chan hòa mặt đất. Thiên Chúa luôn thi ân giáng phúc cho con người. Đáp lại, con người cũng thể hiện lòng trung tín của mình đối với Thiên Chúa. Nhờ đó, con người được tận hưởng niềm hạnh phúc viên mãn. Mỗi người chúng ta là một món quà được trao gửi cho người khác, không phải để lưu giấu kỷ niệm, nhưng để tương trợ giúp nhau đạt đến hạnh phúc. Đừng chỉ trao cho nhau món quà vật chất mau hư nát. Hãy trao cho nhau lời yêu thương tha thứ, sự cảm thông chia sẻ, để Chúa Giêsu được sinh ra trong tâm hồn chúng ta mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, mầu nhiệm con Thiên Chúa Giáng sinh đem đến cho nhân loại niềm hân hoan khôn tả. Đó thực sự là tin vui giải thoát chúng con khỏi mọi nỗi lo lắng của tội lỗi và sự chết. Chúa đã cúi xuống để nâng thân phận tội lỗi chúng con lên thành con cái Chúa. Xin cho niềm vui của con Thiên Chúa làm người chan hòa trong tâm hồn chúng con. Amen.
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.